Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị giao ban các cơ quan khối đảng, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy quý 1 năm 2024. Lan tỏa thông tin tích cực góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng. Tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong chương trình có bài tái định cư nơi an cư. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, sáng nay đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối đảng, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy quý 1 năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quý 1, các cơ quan khối đảng và các đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được quan tâm triển khai, nhất là trong học sinh, sinh viên, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, cán bộ, thôn, xóm, tổ dân phố. Theo đó, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp trên 500 đảng viên mới, nâng tổng đảng viên toàn đảng bộ tỉnh là trên 97.400 đảng viên. Công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy định. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường. Tiếp dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả. Cũng trong quý 1, tỉnh đã thực hiện hiệu quả tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2024 đạt 34,175 tỷ đồng. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, quan tâm, chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của quý 1, trọng tâm một số vấn đề về tiến độ thi công một số công trình, dự án, vấn đề thu ngân sách, tiến độ thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn khó khăn vướng mắc. Việc nắm bắt tổng hợp thông tin, phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan khối đảng và các đảng bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đảng bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và những ảnh hưởng tác động trước diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực có liên quan tới các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành để đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả và kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, điều hành ngân sách theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số theo nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ đạo đôn đốc các địa phương đăng ký về đích nông thôn mới, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch, triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đối ngoại. Đối với những kiến nghị nêu tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị theo quy định.
Chiều nay, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024, tập huấn kỹ năng phương pháp viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị có trên 200 đại biểu là các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, tổ thư ký, nhóm chuyên gia, cộng tác viên giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh và đại diện Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, phóng viên Thu Trà đưa tin.
Trong quý 1 năm 2024, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các sở ban ngành của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tích cực thực hiện nhiệm vụ theo đúng định hướng của các cơ quan cấp trên, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai sự thật về tình hình địa phương, không để ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát huy hiệu quả hoạt động các trang nhóm mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 về các sự kiện chính trị, những kết quả thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh. đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn đề nghị trong thời gian tới, các cán bộ, đảng viên cần kiên định về lập trường, tư tưởng, thực hiện đúng những điều đảng viên không được làm, cảnh giác khi tiếp cận với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn lan tỏa những thông tin tích cực với quan điểm lấy xây để chống trên các loại hình báo chí, tuyên truyền về cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Kiên, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 trao đổi hai chuyên đề. Những kinh nghiệm lựa chọn chủ đề tác phẩm và kỹ năng viết bài báo, tạp chí khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và một số lưu ý cơ bản về cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Hôm nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị về công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tiêu cực. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, tham dự còn có lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh. Công tác trưng cầu giám định yêu cầu định giá tài sản có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về giám định, định giá tài sản thuộc thẩm quyền theo quy định, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế được chính xác, khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan tổ chức thực hiện giám định, định giá tài sản đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác giám định, định giá. Các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá cơ bản được thực hiện đúng, chính xác theo quy định của pháp luật. Tại hội nghị đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, còn thiếu giám định viên có trình độ chuyên môn sâu trong một số lĩnh vực ảnh hưởng đến thời hạn điều tra, giải quyết công việc, nhiệm vụ.
Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 32 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Phóng viên Hoài Thu đưa tin.
Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào 6 nội dung gồm báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 2024, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 2024, tờ trình quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn đơn vị để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành giao thông vận tải theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tỉnh Thái Nguyên và nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh. Tờ trình đề nghị điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện Định Hóa, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tờ trình phân bổ chi tiết vốn đầu tư công cho dự án khởi công mới năm 2024. Kết thúc quý 1, tổng sản phẩm trong tỉnh GDP tăng 5,15% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,19%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 203.000 tỷ đồng, tăng 6%, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6%, đạt mức cao nhất cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ 5 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước đạt 4.076 tỷ đồng, bằng 21% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong quý 1, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án ngoài ngân sách, chấp thuận nhà đầu tư cho 6 dự án, 7 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 471 triệu đô la Mỹ và 3 lượt dự án FDI tăng vốn với số vốn đăng ký là 7,31 triệu đô la Mỹ, cấp thành lập mới 240 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 2.735 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 1.215 tỷ đồng. Các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh được duy trì ổn định và có sự phát triển đồng bộ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 8,7%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,77%.
Cũng tại hội nghị, căn cứ kết quả đã đạt được, các đại biểu đã phân tích làm rõ những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, nâng cao chất lượng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PA Index, PAPI, CPAT, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xúc tiến thương mại trong nước, đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng phát triển toàn diện hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục. Về các nội dung báo cáo tại phiên họp, đồng chí yêu cầu các sở ngành của tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp để bổ sung hoàn thiện báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.
Cũng trong ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên trong khuôn khổ chương trình Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu những tiềm năng thế mạnh du lịch tỉnh Thái Nguyên, một số chương trình tour du lịch kích cầu kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố lân cận thuộc khu vực Đông Bắc, đồng thời trao đổi, thảo luận, giải đáp một số vấn đề các đại biểu tại hội nghị quan tâm về du lịch tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại hội nghị đã diễn ra hoạt động ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, tuyến đường Vành Đai 5 đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang là dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vị trí mặt bằng xây dựng khu tái định cư đã được chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông đang tích cực triển khai. Hiện nay, 100% hộ dân có đất, tài sản gắn trên diện tích nằm trong diện di rời để xây dựng khu tái định cư đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư sẵn sàng thi công. Ghi nhận của phóng viên Hà Thắng.
Nằm chính giữa tâm đường đi qua, nhà của ông Ngô Khắc Nghĩa trú tại xóm Mảng, xã Lương Phú, huyện Phú Bình phải giải phóng hoàn toàn. Ban đầu còn băn khoăn nhưng khi được địa phương vận động, ông cũng vui vẻ di chuyển cho máy móc phá rỡ toàn bộ ngôi nhà.
Dân đây người ta rất thực thụ, rất ủng hộ nhà nước. Đấy, giải phóng mặt bằng nói chung là người ta đều ủng hộ hết, không có gì thắc mắc cả.
Quỹ đất dành xây dựng khu tái định cư mà huyện Phú Bình bố trí là trên 3,5 hectare tại tổ dân phố Thảm, thị trấn Hương Sơn. Hiện nay khu đất này đã được 23 hộ dân nhận hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dời chỗ ở và những công trình liên quan. Phóng viên Hà Thắng có mặt tại hiện trường cho biết.
Ở đây thì người dân cũng đã chấp hành cái việc di chuyển mồ mả từ cuối năm 2023 để thực hiện cái việc thi công cho khu vực tái định cư đáp ứng cho cái nhu cầu nhà ở cho người dân ở nằm trong cái diện giải phóng mặt bằng của tuyến đường Vành Đai 5.
Việc người dân nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dời chỗ ở, mồ mả thể hiện sự đồng thuận, đồng hành với dự án đường Vành Đai 5. Ông Hoàng Văn Úy, tổ dân phố Thơm, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình chia sẻ.
Những gia đình mà có mộ là người ta di dời hết rồi, giờ chỉ còn những cái mà vô danh.
Có được sự đồng thuận trên là bởi cả hệ thống chính trị của huyện Phú Bình đã vào cuộc đồng bộ, thường xuyên bám nắm tình hình, nắm bắt tâm tư của người dân, đồng thời vận dụng đúng, đủ những chính sách của nhà nước và công tác hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng. Ông Dương Đại Đồng, Giám đốc Trung tâm Quỹ đất huyện Phú Bình cho biết.
Mọi cái chính sách về hỗ trợ, chính sách về bồi thường đối với mồ mả chúng tôi thực hiện hết sức là chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ đối với vấn đề này cho người dân là người dân ủng hộ rất là cao. Có cái hạ tầng cơ bản, ví dụ khuôn đường, điện, nước có đảm bảo rồi thì người dân song hành với xây dựng hạ tầng thì xây dựng nhà ở để di chuyển ra một cách nhanh nhất.
Khu tái định cư tại xóm Thảm, thị trấn Hương Sơn do Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông làm chủ đầu tư được phê duyệt từ tháng 11 năm 2023. Bố trí 32 lô cho 30 hộ. Hiện nay chủ đầu tư đang tích cực triển khai và cam kết về tiến độ. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông Thái Nguyên cho biết.
Dự kiến là sẽ khởi công thi công xây lắp vào khoảng giữa tháng 4 năm 2024 và sẽ giao đất ở cho dân vào tầm tháng 6 năm 2024.
Đường Vành Đai 5 là một trong những tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh hiện nay đang gấp rút thi công. Toàn tuyến có trên 630 hộ phải thực hiện di dời giải phóng mặt bằng, trong đó gần 60 hộ cần tái định cư tới nơi ở mới. Khu tái định cư xóm Thảm với thiết kế đúng tiêu chuẩn đáp ứng được chỗ ở cho 80 hộ dân đang tích cực được triển khai như hiện nay sẽ giúp người dân yên tâm hơn khi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Tiếp tục chương trình thời sự. Hôm qua, phường Hồng Tiến, thành phố Hội Yên đã tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ tôn tạo di tích Đình Thanh Thù. Đình Thanh Thù là một di tích kiến trúc nghệ thuật cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê và được tu bổ vào năm 1780 với tổng diện tích 3.800 m². Đình thờ Đức Thánh Tam Giang là những vị tướng tài dưới thời nhà Tiền Lý có công bảo vệ giữ gìn đất nước. Năm 2015, ngôi đình được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Qua khảo sát cho thấy vị trí xây dựng các hạng mục của đình chưa phù hợp, chưa hài hòa với cảnh quan không gian tổng thể. Một số hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự án tu bổ tôn tạo di tích đình Thanh Thù được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt nhằm bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, giữ gìn các giá trị về văn hóa, vật thể và phi vật thể liên quan đến di tích, góp phần nâng cao giá trị phục vụ đời sống tinh thần và phát triển văn hóa xã hội của địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư trên 28,1 tỷ đồng, 100% kinh phí từ nguồn xã hội hóa.
Thực hiện mục tiêu số hóa dữ liệu về ngành thuế, hiện nay Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo các chi cục trên địa bàn triển khai bản đồ số hộ kinh doanh tới tất cả diện phải nộp thuế là hộ kinh doanh. Bản đồ số hộ kinh doanh là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng bản đồ số là thông tin chính xác, công khai minh bạch đối với hộ kinh doanh theo quy định. Chức năng bản đồ số được cài đặt theo phần mềm eTax Mobile trên smartphone, được quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế. Các thông tin được cập nhật tự động, thường xuyên từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên website của Cục Thuế địa phương theo quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có trên 14.000 hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế và cũng trên 80% trong số này đã thực hiện cài đặt ứng dụng thu thuế điện tử eTax Mobile trên smartphone. Ngành thuế hiện đang rất quyết tâm để hoàn thành việc triển khai ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn theo tiến độ chỉ đạo của Tổng cục.
Theo kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 có trên 60% hợp tác xã nông nghiệp đạt loại tốt, khá, xây dựng ít nhất 9 mô hình hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, doanh thu bình quân trên hợp tác xã nông nghiệp đạt từ 0,5 tỷ đồng một năm trở lên. Phấn đấu có trên 25% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc công nghệ cao trong sản xuất, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt, các tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ trong sản xuất kinh doanh. Mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các hợp tác xã để thu hút lao động trẻ đã qua đào tạo, có tay nghề tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp.
Thưa quý thính giả, thời gian qua, các khu vực dừng đỗ xe đang trở thành nhu cầu cấp thiết trên các tuyến đường trung tâm của thành phố Thái Nguyên do số lượng phương tiện và nhu cầu đi lại của người dân không ngừng tăng. Tuy nhiên, do chưa quy hoạch, xây dựng được nhiều khu vực dừng đỗ xe tĩnh đáp ứng nhu cầu của người dân, tại nhiều nơi vỉa hè, lề đường đã trở thành nơi dừng đỗ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Phản ánh thực tế trên, phóng viên Đức Triển có bài viết sau.
Đi dọc trên các tuyến đường của trung tâm thành phố Thái Nguyên, không khó để bắt gặp những khu vực có tình trạng ô tô dừng đỗ tràn lan trên vỉa hè. Việc dừng đỗ xe không đúng hàng, không đúng lối trên vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường đã tạo nên hình ảnh lộn xộn mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi bộ trên vỉa hè. Bà Trương Thị Diễm Thúy, tổ 12 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên bày tỏ:
đã không có cái đường để đi bộ và phải đi xuống lòng đường, và có những trường hợp ở ngay tại cái khu vực tổ dân phố chúng tôi là đã xảy ra tai nạn giao thông.
Ông Đinh Ngọc Tư, tổ 1 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên bức xúc nói:
cả các nhà chức năng để xem lại hoàn chỉnh cái này, từng khu vực, từng khu đường một để mà đảm bảo cái nào có thể là cho đỗ xe được mà cái chỗ nào không thể đỗ xe được.
Theo thống kê quý 1 năm 2024, tổng số ô tô đang được lực lượng chức năng của tỉnh quản lý là gần 118.000 phương tiện. Trong đó có trên 1.480 xe đăng ký lần đầu. Các phương tiện giao thông này tập trung ở các thành phố, trong đó chủ yếu là ở thành phố Thái Nguyên. Đại úy Dương Thanh Quý, đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh cho biết.
Trên địa bàn thành phố, do PC08 là tiếp nhận và giải quyết, thì trong cái quý 1 vừa rồi chúng tôi cũng đã tiếp nhận hơn 700 phương tiện là đăng ký mới, tăng so với cùng kỳ là gần 200 phương tiện.
Với việc tăng nhanh các phương tiện giao thông, nhất là ô tô như hiện nay, trong khi thành phố Thái Nguyên có quá ít các điểm bãi, khu vực đỗ xe được quy hoạch bài bản, đồng bộ, đã gây nên áp lực rất lớn cho các tuyến đường trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết thực tế.
Cái việc nhân dân thường xuyên đỗ xe trên vỉa hè ở các cái điểm vẫn còn thường xuyên xảy ra, nên là cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái việc địa phương tổ chức đi làm trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.
Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền thì thứ nhất là người dân cũng để xe đúng nơi quy định, đảm bảo cho việc giao thông đi lại, hoặc là xử lý các tình huống ví dụ như về phòng cháy và chữa cháy để nó đảm bảo cho an toàn cho khu dân cư.
Thành phố Thái Nguyên đang có gần 60 ha đất dành cho giao thông tỉnh, bao gồm các bến xe và các điểm đỗ xe công cộng. Thành phố đang áp dụng quy định cho phép đỗ xe dưới lòng đường tại trên 20 tuyến phố đủ điều kiện với tổng diện tích gần 14 ha. 15 tuyến đường được phép tổ chức đỗ xe trên vỉa hè với diện tích 17 ha. Khu vực đỗ xe trong khuôn viên các cơ quan đơn vị phục vụ cán bộ, công chức và người dân đến giao dịch trên 4,5 ha. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện nay mạng lưới giao thông tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa đáp ứng tốt nhu cầu đỗ xe của người dân. Tỷ lệ đất dành cho giao thông tỉnh còn thấp, vì vậy cần đẩy mạnh quy hoạch các điểm vị trí dừng đỗ xe tỉnh. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
Mà nó cấu trúc trong đô thị, quy hoạch đô thị nó bắt buộc phải có giao thông động và giao thông tĩnh. Cụ thể hơn ấy, thì trong quy hoạch thì cái mà giao thông tĩnh người ta ít nghĩ đến. Người ta nghĩ giao thông là ô tô phải chạy đường, không phải. Ô tô ngồi một chỗ cũng gọi là giao thông.
Về công tác quy hoạch các điểm vị trí dừng đỗ xe, bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết:
Trong cái quá trình đề xuất dự án đầu tư hoặc là tham gia ý kiến và thẩm định dự án hoặc cấp phép xây dựng thì chúng tôi cũng đều yêu cầu cái chủ đầu tư là phải bố trí đủ cái diện tích đỗ xe phù hợp với các quy chuẩn hiện hành. Chúng tôi cũng có phối hợp với Sở Giao thông Vận tải là phát triển cái hệ thống mạng lưới xe buýt cũng như là các cái vị trí nhà chờ để làm sao mà cái vận tải khách công cộng được tiếp cận với người dân gần nhất để giảm áp lực cho giao thông thành phố Thái Nguyên.
Giao thông tỉnh là một bộ phận quan trọng của tổ chức giao thông đô thị. Việc đảm bảo hệ thống hạ tầng giao thông tỉnh là cần thiết, không những góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ mà còn sẽ góp phần thực hiện mục tiêu chung làm cho thành phố sáng xanh sạch đẹp, văn minh, hiện đại.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Còn ở khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý thính giả, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025, Đảng bộ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên xây dựng và ban hành nghị quyết số 06 về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sau hơn nửa nhiệm kỳ, đến nay, ngành kinh tế không khói đã dần phát triển gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn.
Mốc Không nằm nơi ngã ba biên giới Apa Chải là một trong những địa điểm thu hút du khách đến tham quan du lịch tại huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung. Cột mốc cao 2 mét với 3 mặt quay về 3 hướng, trên mỗi mặt là tên và quốc huy của mỗi quốc gia Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Mốc nằm trên đỉnh núi cao Khoan La San, nhìn xuống lãnh thổ Việt Nam mênh mông hùng vĩ, điệp trùng của núi rừng Tây Bắc. Được đứng trên cột mốc số 0 là trải nghiệm đáng nhớ đối với người dân và du khách. Ông Nguyễn Xuân Hà, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ nói:
Lần đầu tiên trong đời mình mới đến được cái cực Tây này, đúng là một cái nơi rất là hùng vĩ. Có lẽ là những cái dân mà đi phượt sẽ rất là mong muốn được đến đây. Thì mình rất là hãnh diện và thấy càng đến đây mình mới thấy là đất nước Việt Nam mình hùng vĩ.
Để phát triển du lịch, huyện Mường Nhé quan tâm phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn và xem đó là một trong lợi thế để phát triển các mô hình du lịch cộng đồng homestay. Trong đó, các dân tộc trên địa bàn duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống như lễ cúng bản, gạ ma thú của dân tộc Hạ Nhì, Tết hoa màu gà của dân tộc Cống và nghề truyền thống là nghề làm trang phục của người Hà Nhì. Tại xã Xín Thầu, việc duy trì nghề làm trang phục, xây mới những ngôi nhà trình tường truyền thống của đồng bào dân tộc Hà Nhì được chú trọng nhằm tạo điểm đến để đón du khách có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa địa phương. Ông Lý Xín Phù, bản Apa Trải, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé chia sẻ.
Thì tôi cũng xác định là phải làm lại cái quyết định làm một cái nhà, vận động với các con các cháu, tập trung vào làm cái nhà cũng là vất vả thôi nhưng mà cũng quyết tâm để cho con cháu sau này mãi mãi để giữ cái bảo tồn cái truyền thống của dân tộc Hà Nhì.
Cùng với đó, huyện Mường Nhé đã khảo sát đánh giá đề xuất xây dựng khu di tích anh hùng Trần Văn Thọ tại bản Leng Su Xìn, xã Leng Su Xìn thành điểm du lịch lịch sử tâm linh, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, các lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc, phát triển các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, có sức cạnh tranh để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Riêng trong 2 năm 2022-2023, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đón hơn 16.000 lượt khách du lịch. Ông Nguyễn Văn Úy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết công tác tuyên truyền phát triển du lịch.
Làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá về những tiềm năng về du lịch của huyện. Thứ hai là cũng xây dựng kế hoạch đào tạo các nguồn nhân lực làm công tác du lịch. Rồi có xây dựng kế hoạch để huy động nguồn lực, nguồn vốn từ cái vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội hóa để tập trung vào làm phát huy tốt những cái tiềm năng, những cái lợi thế sẵn có của huyện.
Huyện Mường Nhé phấn đấu đến năm 2025 sẽ đón trên 20.000 lượt khách, tổng thu nhập từ dịch vụ du lịch đạt 20 tỷ đồng. Với mục tiêu đó, địa phương đang tập trung nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư phát triển du lịch và tập trung đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Mường Nhé đẩy mạnh phát triển du lịch trong một kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Riêng khu Tây Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Phía Bắc 30 đến 33 độ, phía Nam 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn. Những người thực hiện: Thu Thảo, Thu Hằng, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.